Kính thưa cộng đoàn, không dám đâu. Đó là tựa đề của một bài hát xuất hiện cách đây khoảng 20 năm. Câu chuyện thì cũng giản đơn về một chàng thanh niên buổi chiều đi về thấy một cô gái và rủ lên xe để trở về. Cô gái nói rằng không dám đâu. Em sợ mẹ trông thấy, thiệt mà không dám đâu. Cũng cái lời đó nó xuất hiện trên một bài hát khác trên TV về một cậu bé ngồi trong nhà nghe ngoài chim ca hát, rồi mấy đứa bạn thì thập thà thập thò ở cửa rủ đi chơi đánh đáo đánh bi đánh cờ vân vân. Nhưng cậu bé thì cương quyết trả lời: không dám đâu, em còn phải học bài. Kính thưa cộng đoàn, trong ngày lễ các thánh, tôi đi từ một cái ngôn từ hay nói ở trong cuộc sống để chúng ta nói đến cái con đường lên thánh. Xét cho cùng, nó cũng là một chọn lựa, dám hay không dám. Trong cuộc sống, nhiều thứ ta không dám làm là bởi vì bị cấm. Có những thứ ta không dám làm vì sợ bị trừng phạt, bị bắt giam, bị tù, bị giết chết. Và đó cũng là một trong những biện pháp để làm giảm bớt những thứ tội phạm trong cuộc đời. Thế nhưng có rất nhiều những cái khác mà người ta không dám làm là bởi vì họ đối diện với lương tâm, họ đối diện với một trọng trách và với một tiếng gọi sâu xa hơn để hướng về với điều thiện. Biết điều đó là đúng thì bằng mọi giá tôi phải làm, và biết điều đó là sai thì bằng mọi giá tôi phải tránh. Đó là tiếng nói của lương tâm. Nói đến đường lên thánh, có lẽ rất nhiều người tín hữu chúng ta nghĩ rằng đó là con đường dành riêng cho một số người. Họa hiếm lắm, may mắn lắm, nhiều ơn Chúa lắm, đặc biệt lắm thì mới có thể nên thánh. Nhưng không phải thế. Con đường nên thánh mà Thiên Chúa kêu gọi chúng ta là con đường dành cho tất cả mọi người. Nếu phúc âm Matthew ngày hôm nay Đức Giêsu nói rằng phúc cho anh em, phúc cho anh em, thì trong phúc âm Luca Ngài nói rằng anh em ơi, những người nghèo khó, anh em là người có phúc. Thiên Chúa dựng nên con người để con người được hưởng hạnh phúc. Thiên Chúa dựng nên con người để con người đạt đến đích điểm, đó là được sống trong tình yêu trọn vẹn của Ngài trong nước trời. Và như vậy cái con đường nên thánh là con đường mở ra cho tất cả mọi người. Lời của Chúa kêu gọi anh em nên trọn lành như cha anh em trên trời là lời với tất cả và từng người trong chúng ta. Khi chúng ta chiêm ngưỡng cuộc đời của các vị thánh, chúng ta sẽ nhận ra được rằng các vị thánh cũng rất người như chúng ta, cũng có đầy những thứ cám dỗ trong cuộc sống như chúng ta, cũng có những lúc khắc khoải, băn khoăn, bối rối như chúng ta, cũng có những cái lúc mà chọn lựa sai lầm trong cuộc sống, và thậm chí cũng có những lúc sa ngã và tội nặng nề nữa. Nếu thuở ban đầu trong danh sách của các thánh trong giáo hội có một Phêrô chối thầy, có một Phaolô là người đi bách hại, có những Mai Đệ Liên, có những Matthew thu thuế vân vân, thì ta thấy con đường nên thánh quả dành cho mọi người. Nhưng cũng có một điều mà ta phải dám ở đây, đó là chúng ta dám tin một Thiên Chúa gọi, yêu thương và muốn chúng ta nên thánh. Người ta vẫn nói về nỗi bất hạnh của Giuđa. Giuđa bất hạnh không phải vì ông đã nộp thầy, và bởi vì thực sự có lẽ ông cũng chỉ muốn để Đức Giêsu thể hiện quyền năng của Ngài thôi. Cái bất hạnh của Giuđa đó là sau khi nộp thầy rồi, ông không dám tin rằng thầy vẫn có thể yêu thương và tha thứ. Nên thay vì để Thiên Chúa quyết định cuộc đời của mình, thì ông lại tự quyết định lấy cuộc đời bằng sợi dây ở trên cành cây. Đó là nỗi bất hạnh của Giuđa. Thì cũng thế, quá khứ của chúng ta không quan trọng, sai lầm trước đây của chúng ta không quan trọng. Điều quan trọng là chúng ta dám tin rằng một Thiên Chúa vẫn đang yêu thương chúng ta. Một Thiên Chúa chết cho chúng ta mà. Thì một Thiên Chúa kêu gọi chúng ta thay đổi trong cuộc sống để mạnh dạn bước đi theo Ngài. Và ở đây ta thấy rất nhiều những vị thánh đã khởi từ một cái niềm tin như vậy. Tin vào Thiên Chúa và mạnh dạn tiến lên phía trước. Trong cuộc đời của nhiều vị thánh, khi đọc hạnh tích của những người vị thánh khác, thì bỗng nhận ra sao ông nọ ông kia nên thánh mà tôi lại không nên thánh. Thánh Francisco Salesio chẳng hạn, khi nghe giáo hội tuyên phong vị thánh thứ ba tên Francisco là Francisco Xavier, thì nói luôn, tôi sẽ là Francisco thứ bốn. Thánh Ignacio mở sách đọc những câu chuyện về Đa Minh, về Francisco Assisi, thì cũng thốt lên rằng, ông nọ ông kia làm thánh, tại sao tôi lại không làm thánh được? Và như vậy, khi chúng ta chiêm ngưỡng sự kỳ diệu của Thiên Chúa trong cuộc đời của những vị thánh, thì cái dám ở đây chính là dám mở lòng mình ra để Thiên Chúa tác động trong cuộc đời. Bài đọc 1 chúng ta nghe ngày hôm nay trích sách Khải Huyền cho chúng ta mường tượng bối cảnh của thế giới bên kia. Đó là đoàn lũ đông đảo những con người từ mọi nơi tuấn đến để dâng lên lời chúc tụng vinh quang khôn ngoan, lời tạ ơn danh dự uy quyền sức mạnh đến muôn thuở muôn đời. Một kỳ mục lên tiếng hỏi những người áo trắng đó là ai, và một tiếng trả lời rằng họ là những người trải qua thử thách lớn lao, họ đã giặt sạch và tẩy áo mình trong máu con chiên. Thế đó, con đường của Thiên Quốc là con đường mở rộng cho tất cả mọi người, từ muôn phương, khắp các ngôn ngữ, các chủng tộc, khắp vền của thế giới đều được kêu gọi tuốn về đó. Sẽ tiếc biết bao nếu chúng ta không dám đi vào trong hàng ngũ ấy. Dĩ nhiên cái con đường nên thánh sau đó, đó chính là nhận ra một lời của Chúa thức tỉnh và hướng dẫn chúng ta ở trong cuộc đời, nhận ra được sự hiện diện Thiên Chúa luôn luôn đang soi sáng chúng ta trên những hành động của chúng ta, luôn luôn có những chọn lựa đúng đắn để hướng về những mối phúc chân thật. Người ta trong cuộc sống thích chọn hướng về hạnh phúc, đó là một mẫu số chung. Nhưng mà rất nhiều khi người ta chọn một cái phúc, một cái vui, một cái khoái lạc nào đó ngắn hạn trước mắt. Nhưng còn những người có ý thức hơn thì ta hướng đến cái giá trị lâu dài, cái gì mà còn tồn tại mãi trong lòng của chúng ta. Thế thì người ta mới hiểu được những con đường hạnh phúc của những người có niềm tin, những con người mà trải qua gian khổ rồi mới đến hạnh phúc, những con người đi gieo trong nước mắt rồi sẽ gặt trong vui mừng, những con người trong cuộc sống dám tin, dám yêu, dám hy vọng, dù rằng giữa thế giới họ đang bị phản đối, dù rằng giữa thế giới không có dấu chỉ gì để hy vọng, bởi vì họ tin tưởng vào Thiên Chúa và tin tưởng vào lời kêu mời của Ngài. Và như vậy, chính các mối phúc giúp cho con người trở nên sống thanh thoát hơn ở trong cuộc đời, thanh thoát với của cải, thanh thoát với tất cả những thứ gì nặng nề ràng buộc, thanh thoát với những đam mê và vượt qua khỏi tội lỗi để trở nên những người trong sạch trước nhan của Thiên Chúa, trở nên những người ham mộ chân lý, trở nên những con người kiến tạo hòa bình, trở nên những con người cảm thông và chia sẻ. Và như vậy, con đường nên thánh chính là con đường mà Chúa muốn tất cả chúng ta đi. Trong năm chúng ta đã có rất nhiều ngày mừng các thánh, và ngày hôm nay chính là ngày chúng ta hướng đến những vị thánh chưa được tuyên phong. Đó là những người quen, người thân, người chúng ta biết. Và chúng ta cũng nhận ra được rằng chính trong những cuộc sống mỗi ngày, khi chu toàn bổn phận của mình với lòng yêu mến, thì chúng ta cũng đã được tham gia vào hàng ngũ của các thánh. Xin cho chúng ta trong cuộc sống dám nói không trước tội lỗi và luôn nói có trước lời kêu mời của Thiên Chúa. Xin cho chúng ta trong cuộc sống luôn luôn chọn Thiên Chúa hơn tất cả những sự tầm thường của trần gian. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.